Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 143. Chư vị trưởng bối, chư vị học trưởng, xin chào mọi người. Quần Thư Trị Yếu 360 của chúng ta, phần thứ 3, Quý Đức, trong đó cương mục thứ 8, Cẩn Thận. Lần trước giảng đến câu 139. Câu 139 chúng ta cùng nhau đọc kinh văn 93. Quẻ Càn Hào 93 nói: quân tử cả ngày chăm chỉ siêng năng, gắng sức không mệt mỏi, mạnh mẽ không ngừng, đến tận đêm khuya cũng cảnh giác sợ hãi, như vậy mới có thể ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mà tránh khỏi tai họa. Sao lại nói như thế? Phu tử nói, đây là thí dụ quân tử phải tăng tiến đạo đức, kiến lập sự nghiệp, làm đến trung thành tín thật, như vậy có thể tăng tiến đạo đức, đối với nhân dân phát triển giáo dục văn hóa, chính mình dùng thân mình để làm gương, lời nói việc làm hợp nhau, giữ gìn sự chân thành, như vậy có thể tích góp cơ nghiệp. Vì thế, ở địa vị cao mà không kiêu ngạo, ở địa vị thấp mà không lo lắng, có thể cả ngày chăm chỉ siêng năng, cố gắng không mệt mỏi, luôn cảnh giác và sợ hãi, dù ở hoàn cảnh nguy hiểm cũng có thể tránh khỏi tai họa. Đây là hào từ trong Quẻ Càn 93. Hơn nữa còn mượn hệ từ truyện của Khổng Tử, đem nghĩa lý của nó thể hiện ra. Quẻ Càn là quẻ thứ nhất trong 64 quẻ. Hào từ 93, trong đó có nhắc đến quân tử chung nhật càn càn. Càn càn nghĩa là vô cùng chăm chỉ, không lười biếng, dũng mãnh tinh tấn, tự mình nỗ lực hướng thượng. Chúng ta nhìn thấy khi một người nếu mỗi ngày cuộc sống đều vô cùng nỗ lực phong phú, không mệt mỏi, không chán ghét, chủ yếu là họ có mục tiêu vô cùng rõ ràng, hướng đến mục tiêu đó mà bước đi. Chúng ta nhìn thấy con trẻ hiện tại hình như là cuộc sống khá là tùy tiện, thậm chí là sống hưởng thụ, không có cảm giác trách nhiệm. Cái này có quan hệ đến việc không sớm lập chí hướng cho cuộc đời. Khổng Tử trong Luận Ngữ có nói là bất tri mệnh vô dĩ vi quân tử, cũng chính là nói một người không biết sứ mệnh của cuộc đời mình ở đâu thì họ không thể làm quân tử. Vì không thể làm quân tử, chỉ có thể làm cái gì? Mọi người câu nói này phải lãnh hội được. Bạn không làm quân tử, vậy thì chỉ có thể làm tiểu nhân. Vì sao vậy? Không tiến thì ắt lùi. Khi bạn không bước về phía quân tử, vậy thì bạn sẽ đọa lạc. Chúng ta xem câu này. Các vị học trưởng, các bạn đã lập chí hướng chưa? Cái này cũng rất quan trọng. Biết được chính mình đời này làm thế nào để thành tựu huệ mạng của chính mình, làm sao khôi phục được minh đức của chính mình. Đây chính là người biết mệnh vậy. Đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Khôi phục minh đức viên mãn của chính mình, trí huệ viên mãn của chính mình. Tiếp đó là thân cận nhân dân, lợi ích gia đình, lợi ích quê hương, lợi ích đất nước xã hội, khiến cho người thân, người có duyên đều có thể quay trở về minh đức. Đây chính là biết sứ mạng của chính mình đối với gia tộc, thậm chí là đối với đất nước xã hội là cái gì. Họ thật sự rõ ràng rồi, vậy thì làm gì có đạo lý lười biếng nữa chứ. Tâm hiếu thuận, tâm trách nhiệm biến thành động lực không ngừng của họ. Bởi vì họ rất rõ ràng một điểm, thí dụ như thành tựu chính mình mà nói, không tiến ắt lùi, làm sao có thể lười biếng được chứ. Thậm chí là thánh hiền để lại một câu nói cho chúng ta: ba ngày không đọc sách, mặt mũi thật khó xem. Vậy thì làm sao có thể một ngày không dụng công được chứ. Thậm chí còn để lại một câu nói nhắc nhở chúng ta: tâm không khoảnh khắc nào lìa xa chánh đạo, suy nghĩ này của bạn không tinh tấn thì liền đọa lạc. Người người đều có bản tánh của thánh minh, một khi vọng niệm sanh khởi thì tiếp nối không ngừng, tất sẽ bị phiền não trói buộc, liền sẽ biến thành người tầm thường. Sự khác biệt giữa thánh hiền và người tầm thường chỉ cách nhau một niệm. Niệm niệm đều duy trì chánh niệm thì có thể thành thánh hiền. Từ chính bản thân mình mà nói, lại từ gia đình mà nói, giáo dục con trẻ, tập luyện từ nhỏ sẽ trở thành tự nhiên. Do thói quen trở thành tự nhiên, 3 tuổi nhìn trưởng thành, 6 tuổi nhìn về già. Cho nên dạy dỗ con trẻ phải tranh thủ từng giây từng phút một. Vào lúc này giáo dục càng quan trọng hơn, chính là thân giáo. Trí huệ của chúng ta, đức hạnh của chúng ta đã thành tựu chưa? Con trẻ không đợi chúng ta. Cho nên khi tiềm năng của một người phát huy vô cùng nhanh, đặc biệt là khi họ có trách nhiệm làm cha mẹ, ngay lúc đó liền nhanh chóng đọc kinh điển xem làm sao dạy dỗ con cái. Đây là sứ mệnh đối với gia đình, là động lực sanh ra từ trung nhật càng càng, bao gồm đối với dân tộc mà nói, chúng ta thân là con cháu đời sau. Nhìn thấy xã hội của người Hoa bây giờ, tốc độ lòng người đọa lạc rất nhanh. Cho nên nếu như chúng ta nghĩ đến tổ tiên của linh thiêng ở trên trời đang rơi lệ, chúng ta sống trong thời đại này phải gánh vác sứ mạng thời đại này. Nhưng mà muốn gánh vác được, trước tiên chúng ta phải có năng lực mới được. Lúc này không ngừng nâng cao bản thân thì không cần bất kỳ ai thôi thúc hay khuyên bảo chúng ta. Thật sự là thái độ học không hề chán ghét. Một khi có cơ hội liền đem luân lý đạo đức giới thiệu với người khác, chỉ dạy người khác, không biết mệt mỏi. Nếu như thật sự có cảm giác sứ mạng dân tộc này, tổ tiên thánh hiền trên trời có linh thiêng, tuyệt đối sẽ bảo hộ cho người đó. Đạo trời không thân với ai, mà thường ở chỗ người thiện. Cho nên lập chí rất quan trọng. Đúng lúc trong lần đi Singapore vừa rồi, ở trên xe có một cô đã hỏi đến vấn đề này, nói con trẻ không có mục tiêu thì phải làm thế nào. Trước tiên phải hiểu được người chúng sùng bái là ai. Các vị học trưởng, con của các bạn tôn thờ ai nhất? Không phải là minh tinh sao? Xin hỏi mọi người, lúc bạn còn nhỏ, người mà bạn tôn thờ nhất là ai? Như khi tôi còn nhỏ, người tôi tôn sùng nhất là ba tôi, bây giờ vẫn còn tôn sùng. Nếu như con cái của chúng ta lúc nhỏ tôn sùng chúng ta, tôn sùng cha mẹ mà bây giờ lại không tôn sùng nữa, vậy thì nên trách con trẻ hay là trách cha mẹ đây? Vốn là tôn sùng, tại vì sao lại biến thành không tôn sùng nữa? Cho nên chúng ta khi đối diện với các vấn đề của con cái, của thanh thiếu niên, thật sự không thể trách con trẻ. Làm không được thì phải quay lại xét chính mình. Cho nên hiểu được người mà con trẻ sùng bái nhất, ví dụ như cha của chúng, vậy thì người mẹ phải dẫn dắt con trẻ để chúng noi theo đức hạnh của cha mình, noi theo mục tiêu cuộc đời của cha mình. Bạn phải dẫn dắt con trẻ, chúng đối diện với đức hạnh của người cha mà chúng sùng bái nhất, nhất định là sẽ noi theo. Bao gồm người mà chúng tôn kính trong xã hội, bạn đều có thể nhân cơ hội này mà dẫn dắt chúng. Người này thành công như vậy, tại vì sao họ có thể thành công như vậy? Đức hạnh học vấn của họ làm thế nào để hạ công phu, chúng liền có mục tiêu để theo đuổi. Cái này cũng phải dạy, bao gồm dùng 768 vị thánh hiền trong đức dục khoa bổn. Tôi tin là sự tương ưng chắc cũng không ít hơn mấy mươi vị. Cho nên người thật sự thông minh thì sẽ mời 700-800 vị thánh hiền đó đến nhà mình. Con trẻ làm gì có chuyện không noi theo, không lập chí chứ? Là do chúng ta có dẫn dắt hay không mà thôi. Như tôi còn nhớ, lần đầu tiên đọc được Nhạc Dương Lầu Ký liền cảm thấy rất chấn động. Nghe đến đoạn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, hình như cảm giác cơ thể đột nhiên có một dòng nhiệt huyết, chánh khí sanh ra. Kết quả là tiếp đó thầy giáo nói học thuộc chúng, khi thi sẽ ra đề này 2 điểm. Lòng nhiệt huyết này liền không còn nữa. Thực ra con trẻ có thể lập chí hướng cho chúng, bởi vì chúng rất là đơn thuần, chưa bị dục vọng khống chế. Lại nữa, bạn có thể để cho chúng xem các câu chuyện của những vị nhân nhiều hơn, bầu bạn với chúng, dẫn dắt chúng noi theo những vị thánh hiền này. Đức hạnh của chúng, trí huệ đối nhân xử thế của chúng đều có thể dẫn dắt. Cho nên giáo dục rất cần sự nhẫn nại. Tiếp theo, kinh văn lại nói tịch dịch nhược. Chúng ta xem càng càng là vô cùng siêng năng, không lười biếng. Tiếp đó thì sao? Tịch là chỉ hoàng hôn, buổi tối. Dịch là vô cùng cẩn thận, có thái độ cảnh giác cẩn thận. Tịch dịch nhược chính là nói thái độ cảnh giác cẩn thận buổi tối của họ cũng giống như với ban ngày vậy, chứ không phải vì tới buổi tối mà buông lỏng hơn. Mở rộng ra chính là lúc nào cũng phải ở trong tình trạng cẩn thận, vô cùng nghiêm túc. Suy nghĩ cũng được, lời nói cử chỉ cũng không thể cuồng vọng. Cho nên lúc nào cũng duy trì thái độ cảnh giác cẩn thận này. Lễ, lễ có nghĩa là đang ở trong trạng thái tương đối cao và hiểm trở, tương đối nguy hiểm. Vô cũ vẫn là sẽ không có lỗi lầm, là chuyển nguy thành an. Cho nên gọi là lễ vô cũ. Trong lời nói, tiến thoái cẩn thận có thể hóa giải được tai họa sát thân.
这个杀身之祸了。
Cho nên trong khi cảnh giác, cẩn thận vẫn cần cung kính với tất cả, không thể ngạo mạn đối với người khác. Tiếp đó Khổng Tử lại mở rộng nghĩa lý. Nghĩa lý của câu nói này nói như thế nào? Tử viết, quân tử tiến đức tu nghiệp, trung tính sở dĩ tiến đức giả, tu từ lập kỳ thành sở dĩ cư nghiệp giả. Câu dạy bảo này chính là thí dụ người quân tử khi đang nâng cao đức hạnh học vấn của chính mình. Tu nghiệp chính là tạo dựng công danh sự nghiệp. Chúng ta thường nói là đời người có tam bất hủ: lập đức, lập công, lập ngôn. Từ gia đình mà nói lập đức, thân giáo của chính mình là tấm gương của đời sau. Lập công, đem gia nghiệp của gia đình mình kinh doanh cho thật tốt. Lập ngôn, đem những kinh nghiệm trí huệ quý báu của cuộc đời viết ra để truyền cho lại con cái. Giống như Liễu Phàm tiên sinh, Liễu Phàm tướng huấn có gợi ý rất lớn đối với đời sau của ông. Hơn nữa tâm lượng của những vị thánh nhân này đều rất lớn, không chỉ để lại cho con cháu của chính mình, mà kết duyên với hết thảy mọi người có duyên, hy vọng những người xem được đều nhận được lợi ích. Cho nên bạn xem tâm lượng của dân tộc chúng ta rất lớn. Tuyệt đối là phía sau quyển sách sẽ không ghi là sách có bản quyền, nếu ăn cắp sẽ bị truy tố. Mọi người nghĩ mà xem, 5.000 năm trở lại đây có quyển kinh điển nào mà phía sau ghi sách có bản quyền hay không? Không hề. Lượng lớn phước lớn, nhà tích chứa điều thiện, ác sẽ có nhiều niềm vui. Bạn phải từ những điểm nhỏ nhặt này mà nhìn cho tường tận. Tại vì sao trên thế giới có nhiều dân tộc như vậy, nhưng bây giờ chỉ có dân tộc của chúng ta là không suy bại? Không phải là ngẫu nhiên. Nhà tích chứa điều thiện là tâm địa thiện lương, tâm lợi ích người khác là chân thật. Cho nên bạn xem Trịnh Hòa đến phương Tây, một đoàn thuyền lớn như vậy, quân đội mạnh nhất trên thế giới, nhưng không hề chiếm một mảnh đất nào của người khác. Ngược lại còn đem văn hóa, đem những kỹ năng mưu sinh, không chút tư lợi nào cống hiến cho người khác. Cho nên giáo sư Thanh Ân Tỷ vào năm 1970 đã lớn tiếng kêu gọi giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Đây đều là từ trong lịch sử có thể cảm nhận được tấm lòng của người xưa. Làm sao tiến đức? Trung tính sở dĩ tiến đức giả. Chúng ta xem chữ trung này, tận tâm tận lực, nâng cao chính mình, sau đó lợi ích gia đình, tạo phúc xã hội. Đây là tận trung. Con người có cái tâm như vậy, họ làm sao mà không đức tiến dần, lỗi ngày giảm? Đạo đức của họ có thể sớm chút nâng cao thì họ có thể lợi ích gia đình và xã hội rồi. Cho nên cảm giác sứ mạng này của họ rất mạnh. Trong châm ngôn có nói: bất quý phụ mẫu. Người xưa đều cảm thấy cuộc đời phải không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với cha mẹ. Cha mẹ thích dốc lòng làm. Bất quý huynh đệ. Chúng ta xem đây đều là nhân duyên tận trung. Đối với cha mẹ tận trung, đối với anh em tận trung, bất quý thê tử. Quân tử sở dĩ nghi gia, lợi ích gia đình của họ. Bất phụ quốc gia, không cô phụ sự bồi dưỡng của dân tộc, của quốc gia. Mọi người bây giờ đọc sách xưa chính là đang tiếp nhận sự bồi dưỡng của tổ tiên, bất phụ quốc gia, bất phụ sanh dân. Sanh dân chính là các đồng bào, lão bá tánh. Bất phụ sở học. Chúng ta hôm nay có thể học những kinh điển trí huệ này, chúng ta phải trân trọng duyên phận này. Học rồi phải hành, học rồi phải sử dụng, phải tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cho nên chúng ta không thể trêu đùa lời dạy bảo của thánh hiền. Học xong không sử dụng, như vậy thì thật có lỗi với tâm huyết của các vị thánh hiền rồi. Bất phụ sở học. Học một câu chúng ta làm một câu, tự sửa mình rồi hãy dạy người. Quân tử sở dĩ dụng thế. Ở trên thế gian này, xưa nay ai mà không chết, hãy để lòng son chiếu sự sanh. Không thể uổng phí đến thế gian chuyến này. Đây đều là biểu hiện cụ thể của tận trung tính, là thành tính, chân thành. Mà tính tương đương với lời hứa mà chúng ta đã từng thề thốt. Có lời hứa đã nói ra, cũng có lời hứa chưa nói, chúng ta để ở trong lòng. Tôi trưởng thành rồi nhất định phải hiếu thuận cha mẹ. Tôi nhất định sau này sẽ báo đáp những người có ân đối với tôi. Con người có cái tâm như vậy, họ sẽ suy nghĩ đến ân đức. Tri ân thì sẽ biết báo ân. Họ không thể để những người yêu thương bảo vệ họ, những người có ân đối với họ thất vọng. Những lời hứa của họ đối với mọi người nhất định sẽ toàn tâm toàn ý để thực hiện. Cho nên lứa tuổi của cha chúng ta, rất nhiều người có thành tựu. Họ từ nhỏ đã nghĩ cha mẹ quá vất vả rồi, mình phải nhanh chóng để cha mẹ được trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Họ vừa sanh ra ý nghĩ này thì một đời họ cũng không quên. Cho nên cửu yếu bất vong bình sanh chi ngôn, một người một đời này không thể quên những lời hứa mà mình đã từng hứa. Sở dĩ tiếng đức giả, người có tâm cảnh như vậy, họ đích thực không dám lười biếng. Bao gồm trong lịch sử đào kháng chuyển gạch, nghe gà gáy dậy luyện võ. Đào kháng tại vì sau buổi sáng thức dậy, ông lại đem gạch chuyển từ trong nhà ra ngoài, sau đó lại đem chuyển trở về. Bởi vì khi đó cả Trung Nguyên bị người khác xâm chiếm, cho nên ông muốn rửa cái mối nhục này của đất nước. Ông đã từng thề như vậy, ông không thể lười biếng. Cho nên mỗi ngày ông đều rèn luyện thân thể. Đây chính là trung tín, lúc nào cũng để ở trong lòng. Vẫn luôn là tự nâng cao chính mình. Việc tiến đức từ góc độ gia đình mà nói, không chuyện gì quan trọng bằng việc dạy con cái. Bạn muốn cho gia đình hưng thịnh, không có đời sau là lỗi lớn nhất. Bạn phải dạy dỗ đời sau, sao cho thật tốt. Tiếp đó bạn phải thân dân, bắt đầu từ người thân, sau đó là toàn bộ mọi người trong xã hội. Tu từ lập kỳ thành, từ ở trong chánh nghĩa của Khổng Vĩnh Đạt có nhắc đến là văn giáo, là một phần của văn hóa giáo dục. Bạn có thể đem kinh điển ra để dạy dỗ con cái của bạn. Nhân di tử kim mãn doanh. Người bình thường không có kiến thức thì để lại một đống tài sản cho con cái. Ngã giáo tử duy nhất kinh. Con cháu tuy ngu dốt nhưng không thể không đọc kinh điển. Dùng văn giáo này để xây dựng gia phong, lập kỳ thành. Cái này phải vô cùng chân thành mà làm. Lời nói hành động phải đi đôi thì mới chân thành. Mặc dù dùng văn giáo để dạy dỗ con cái, thật ra chữ giáo này cũng nhắc nhở chúng ta phải lấy mình làm gương, chính mình phải làm trước. Cho nên tu nghiệp tuyệt đối không rời xa tiếng đức. Đức là nền tảng, tiếp đó mới có khả năng xây dựng gia nghiệp, xây dựng công danh sự nghiệp càng lớn hơn. Mở rộng đến quốc gia dân tộc chính là có thể dùng giáo dục, luân lý, đạo đức, nhân quả để mà giáo hóa xã hội đại chúng. Chân thật là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Con người có thể dạy tốt được, chúng ta bắt đầu từ bộ đĩa giáo dục, thay đổi vận mệnh. Bạn xem, người dân ở Trung Quốc đại lục chúng ta, khi họ tiếp nhận được giáo dục luân lý đạo đức rất nhanh chóng, thì họ có thể đoạn ác tu thiện, thay đổi các tập tính xấu, chứng minh là tính người vốn thiện, con người có thể dạy tốt được. Họ có sự chuyển biến tốt như vậy, đó là nhờ chính phủ dẫn dắt làm, là nhờ rất nhiều người học ở nhiều nơi lấy mình làm gương. Lập kỳ thành liền cảm động người ở đó. Chúng ta xem rất nhiều tấm gương đạo đức. Chúng tôi cũng từng mời qua cô Lưu Tô. Cô là người hiến máu nhiều nhất, cũng đã từng lên lớp giảng ở chỗ chúng tôi. Đây đều là những người vô cùng chân thành, vô cùng vô tư. Nhờ họ lấy mình làm gương mà phong khí của cả xã hội sẽ chuyển biến rất nhanh. Sở dĩ cư nghiệp giả có thể thật sự thành tựu sự nghiệp giáo hóa xã hội, chúng ta bây giờ nhìn thấy thành tựu của cả xã hội, căn bản nhất là phải dạy dỗ nhân dân cho tốt trước. Nếu như người dân không hiểu cách làm người, thành tựu mà bạn có được thật ra ý nghĩa cũng không lớn. Vì sao vậy? Từ gia đình mà nói, bạn kiếm rất nhiều tiền, kết quả là đứa con bại gia sẽ xuất hiện. Cái này có ý nghĩa như thế nào? Cho nên thế vô hậu vi đại, bạn không có đời sau tốt thì những nỗ lực phía trước của bạn tương đương với bao nhiêu? Bằng không, thậm chí là còn là số âm. Bạn xem bạo động ở một số quốc gia, sinh viên bạo động, người có học vấn cao bạo động, là những người trẻ tuổi, những thanh niên ở quốc gia của họ. Bạn nói xem đất nước này dù có thành tựu thương nghiệp huy hoàng như thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn có tương lai hay sao? Đúng vậy. Cho nên kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, giáo dục phải đặt ở vị trí đầu tiên. Bởi vì không có giáo dục thì con người sẽ vô đức, cuối cùng thì hết thảy thành tựu đều trở nên vô nghĩa. Đứa con bại gia sẽ đem toàn bộ gia đình, toàn bộ thành tựu của quốc gia dân tộc hủy hoại hết. Cho nên từ tình hình xã hội hiện nay mà nói, chúng ta lại xem những câu này thì cảm xúc rất sâu sắc. Cư nghiệp, sự nghiệp này của bạn có thể duy trì, có thể truyền được trăm năm, ngàn năm hay không? Phạm công đã làm được, trung tính làm được rồi, giáo dục con cái làm được rồi. Cho nên tiếng đức tu nghiệp của ông mới có thể truyền được lâu như vậy. Tiếp đó, thì cố cư thượng vi nhi bất kiêu, đứng ở vị trí cao, nhưng mà không kiêu ngạo. Vì sao vậy? Ông rất rõ ràng, đây là trung tín ông nên làm. Hơn nữa, ông rất rõ ràng sự hưng thịnh của cả gia tộc là nhà tích chứa điều thiện, ắt sẽ có nhiều niềm vui. Đây là từ gia đình mà xem. Cho nên Phạm Công viết một bài văn nói với con cháu, nói âm đức mà tổ tiên ta truyền lại mấy trăm năm đến đời của ta thì thiện quả hiện ra, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí phước báo mà đời đời tổ tiên đã truyền lại. Càng nên trân trọng phước báo này, tạo phúc cho đời sau. Cho nên bốn người con của Phạm Công đều rất tiết kiệm, đều có thành tựu rất cao. Trong đó người con trai thứ hai ở trong triều đình làm tể tướng, thành tựu còn cao hơn cha của mình. Phạm Công chỉ làm phó tể tướng mà thôi. Cái này đích thực là tích lũy được hậu đức, đời sau càng có thành tựu hơn. Cho nên ông hiểu rõ sự lý. Thứ nhất là đức hạnh của tổ tiên, cũng giống như bây giờ chúng ta quần dương văn hóa đều là uy đức của thánh hiền, sự che chở của tổ tiên, chúng ta mới có thể làm được thuận lợi như vậy. Thật sự không phải là năng lực của chúng ta có thể làm được. Thậm chí là đêm khuya thanh vắng, chính mình bình tĩnh lại, hôm nay mình nói rất nhiều lời sai, làm rất nhiều chuyện sai, xã hội đại chúng vẫn bao dung mình như vậy, vẫn ủng hộ mình như vậy, đó chủ yếu là nhờ vào hào quang của thánh hiền, của tổ tiên. Sư trưởng là người minh bạch, vào đầu năm 2008 tại Lương Giang đã nói với 300 vị đồng học chúng tôi. Lúc đó là mới Tết không lâu, câu đầu tiên mà sư trưởng nói là hơn 2 năm nay tại trấn Thanh Trì phổ biến giáo dục luân lý đạo đức đệ tử quy, nhân dân ở đây, xã hội đại chúng có thể chấp nhận đều là nhờ ân đức của tổ tiên, không phải là chúng ta có thể làm được. Cho nên đương nhiên cư thượng vị ông không thể nào kiêu ngạo. Ông hiểu được ân đức của thánh hiền, của tổ tiên. Hơn nữa ông còn thường suy nghĩ đến ân đức của quốc gia. Ông là thần tử, bởi vì cả sáu hào trong quẻ 93 đều là dương, là quẻ cao nhất trong quẻ hạ. Mặc dù nó ở thượng vị nhưng nó vẫn là quẻ hạ, tương đương với việc ông đã ở vị trí cao nhất, một trong số thần tử. Nhưng mà hôm nay ông có thể lợi ích người khác như vậy, chủ yếu là cái gì? Chủ yếu là đất nước có những quyết sách đúng đắn, phương hướng đúng đắn. Đó là sự sáng suốt của quốc gia. Ông làm sao mà có thể kiêu ngạo chứ? Ông bản thân làm thần tử, cảm thấy không mong có công lao, chỉ cần không có lỗi là được, không làm loạn thêm. Ông kiêu ngạo thì không phải là làm loạn thêm hay sao? Vào ngày 5 tháng 9 năm 2003, tôi tới Hải Khẩu. Khi đó đất nước đề xướng cải thiện giáo dục đạo đức thanh thiếu niên. Sau đó còn có Bác Vinh bác sĩ, tiếp đó lại có Thập Thất Đại, Hoàng Dương văn hóa truyền thống, kiến thiết tinh thần quê hương của dân tộc. Mấy năm nay đều là phổ biến văn hóa truyền thống với những quyết sách đúng đắn của đất nước. nên mới có thể thuận lợi như vậy. Tôi nhớ lúc đó khi tôi chia sẻ với sinh viên ở trường đại học, đại khái là khoảng trong thời gian 10 tháng. Lúc đó chính sách của quốc gia vô cùng xem trọng quan điểm về dinh nhục, bác dinh bác sĩ, chính là nhấn mạnh sự quan trọng của bác đức. Không chỉ là ân đức của tổ tiên và sự che chở của đất nước, bao gồm sự ủng hộ của cả đoàn thể, của đại chúng, mới có thể làm tốt mọi chuyện. Cho nên nhường công cho cấp trên, nhường công cho đại chúng, những tâm cảnh này tự nhiên sanh ra thì sẽ không kiêu ngạo. Chúng ta khi nãy lại nói đến đạo trời không thân với ai, mà thường ở chỗ người thiện. Chúng ta làm việc tốt, trong âm thầm đã có quá nhiều sự bảo vệ của thánh hiền, của tổ tiên. Không thể để các vị thất vọng được. Làm sao còn có thể tùy thuận theo tập khí ngạo mạn, càn rỡ chứ? Tại hạ vị nhi bất ưu. Trước tiên, ông rất rõ ràng, thân làm thần tử nên làm tròn bổn phận, biết chỗ phải dừng thì sao mới có chí hướng xác định được. Mục tiêu cuộc đời ông rất rõ ràng, ông sẽ không lo âu, vì mục tiêu của ông rất rõ ràng. Ta phải đạt được mục tiêu này thì phiền não sẽ không còn nữa, lo lắng cũng không còn nữa. Quan trọng nhất là tam đạt đức. Khổng Tử ở trong Trung Dung có nói, bạn muốn đạt được mục tiêu của cuộc đời, trí, nhân, dũng, có trí huệ, có nhân đức, lại có dũng khí. Dũng khí này là dùng cho chính mình. Mình phải đuổi cùng giết tận những tập khí, dùng vào việc làm lợi ích cho người khác, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Người trí nhân dũng thì họ không lo lắng, mỗi ngày đều dụng công không lười biếng thì làm gì có thời gian mà lo lắng. Cho nên người có lý trí, không sanh khởi những suy nghĩ không tốt đối với bản thân, đối với người khác. Thí dụ như nói làm cha mẹ, thay vì ở đó lo lắng cho tương lai của con cái, suy nghĩ lung tung, chi bằng làm như thế nào? Vậy đọc Đệ Tử Quy một lần, đọc kinh điển một lần, nghe sư trưởng giảng kinh cho thật tốt, nâng cao trí huệ, đức hạnh, năng lực. Như vậy mới không lãng phí thời gian của chính mình. Thực ra con người một đời này biết được phải làm cái gì cũng là một loại hạnh phúc. Không biết cuộc đời phải làm cái gì, mỗi ngày đều sống ngây ngô qua ngày, ngược lại cũng là một loại đau khổ. Mà khi không lo ông, ông hiểu rõ xử lý làm việc gì cũng cần có thời điểm nhân duyên, không cần cưỡng cầu. Thời cơ vẫn chưa đến thì nâng cao chính mình cho tốt. Thời cơ đến rồi thì làm việc không chùng bước. Chúng ta bây giờ thời cơ vẫn chưa đến thì ở đó mong đợi. Khi thời cơ đến rồi thì có chút không dám gánh vác. Thời cơ đến rồi khi cần gánh vác thì lại ở đó tiến tiến lùi lùi, không dám gánh vác. Mọi người xem Nhiễm Cầu, gặp được Khổng Tử, duyên phận tốt như vậy, bạn xem ông vẫn còn ở đó. Phu tử à, con không phải là không tôn sùng kính trọng đạo đức học vấn của ngài, ngài quá giỏi rồi, con làm không được. Khổng Tử nói, con vẫn chưa làm. Tại vì sao nói là không được? Người làm không được là làm một nửa rồi, nói không làm được, còn vẫn chưa làm đã nói là làm không được. Đó là tự mình vẽ ra ranh giới. Còn một số người nói thật sự là năng lực của tôi không đủ. Thật đó chứ không phải là giả. Được rồi, năng lực không đủ thì bạn có thể chí thành mà làm. Bạn sẽ cảm động rất nhiều người, cảm động những người có đức hạnh, có năng lực hơn bạn sẽ đến, tốt biết bao. Cái này có thể làm đúng không? Cảm động người khác không nhất định phải có địa vị cao, không nhất định phải có học lực cao. Để tôi kể một thí dụ cho mọi người nghe. Nếu không, tôi giảng đến chỗ này mọi người lại nói thật vậy sao? Bạch Phương Lễ tiên sinh, xin hỏi mọi người, ông ấy có học vấn hay không? Ông không biết chữ. Ông có tiền tài hay không? Ông là người đạp xe xích lô. Nhưng mà sự chân thành của ông là trở thành trụ cột của dân tộc. Cái xe xích lô mà ông đạp khi đó, bây giờ đã trở thành vật được trưng bày trong bảo tàng. Mọi người đều tưởng nhớ đức phong của ông, tưởng nhớ tâm trung thành của ông, đã bồi dưỡng đời sau cho cả dân tộc. Bạn xem, quãng đường mà ông đạp xích lô tương đương với 18 dòng xích đạo rồi, chính là đạp xích lô mười mấy năm rồi, có được mấy trăm ngàn tệ, toàn bộ đều mang đi giúp đỡ sinh viên, giúp đỡ những học sinh còn đang đi học, những người không có tiền đi học. Bạn xem tinh thần của ông đã cảm động rất nhiều người. Trước đây cũng đã nhắc đến với mọi người, ở Đông Bắc có một vị được gọi là lôi phong sống của thời hiện đại, đó là tiên sinh Quách Minh Nghĩa. Ông chỉ là một người công nhân bình thường, nhưng mà ông lại không từ điều gì để giúp đỡ người khác, cuối cùng cảm động những người quen biết ông. Bây giờ có mấy vạn người làm nghĩa công theo tinh thần của ông. Cho nên mọi người không nên xem thường tâm chí thành của chính mình. Nhờ đó có thể mời ra rất nhiều nhân sĩ. Trong không âu lo này, chính là cũng phải tin tưởng vào chính mình, có minh đức, vốn thiện lương, không được xem thường chính mình. Đợi khi thời cơ chín mùi thì làm không chùn bước.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.